Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 8 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nét về Thánh Gioan Maria Vianney, vị thánh của tòa giải tội. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hòa Minh.
Lạy Chúa Giêsu, con mến yêu Ngài, con muốn sống theo lời Ngài, sao cho trọn đầy cuộc đời nhân thế. Lạy Chúa Giêsu, con xin dấn thân mình để sống chứng nhân tình yêu giữa muôn người, giữa người đẹp tươi. Xin ban cho con suốt đời tin yêu nơi Ngài, luôn trung thành từ khi thành đi. Cho con vui sống trọn đời bên Chúa yêu người, ta khen Ngài bằng cả đời con.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 15 câu 21 đến câu 28. Ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Cana ở miền ấy đi ra mà kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin chủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sợ lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn Tin Mừng được trích đọc trong thánh lễ hôm nay thuật lại câu chuyện một người đàn bà xứ Canaan đến xin Chúa chữa cho con gái của bà khỏi bị quỷ ám. Nghe xong đoạn Tin Mừng, một tư tưởng có lẽ còn lưu lại và xoáy sâu vào tâm trí chúng ta, đó là câu trả lời hết sức diễm dưng trước những đau khổ của người khác, một thái độ có thể là tàn nhẫn của Chúa Giêsu đối với người đàn bà đáng thương này. Phúc âm Matthew thuật lại rằng các môn đệ đến thưa với người rằng: Xin thầy thương để bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Chúa Giêsu trả lời: Ta chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Từ xa xưa, người Do Thái vẫn được coi là nghĩa tử của Thiên Chúa, là người con mà Ngài yêu quý hơn hết. Quan niệm ấy đã đưa người Do Thái đến chỗ có một mặc cảm tự tôn và coi khinh các dân tộc khác. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho người đàn bà xứ Canaan trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều nói trên đây. Từ quan niệm Do Thái là dân tuyển của Thiên Chúa, Chúa chỉ muốn dành ưu tiên hàng đầu cho dân tộc này, chứ Ngài không có ý loại trừ các dân tộc khác. Bằng chứng là kiểu nói ẩn dụ con cái và chó con chúng ta thấy cả hai đều được ăn bánh của chủ nhà cả. Chỉ có là trước với sau mà thôi. Con cái thì được ăn bánh trước, còn chó con thì ăn bánh sau. Như thế, qua kiểu nói ẩn dụ này, Chúa Giêsu đã cho các tông đồ của Ngài thấy viễn tượng truyền giáo mà các ông sẽ phải thực hiện sau này. Việc ưu đãi như thế của Chúa dành cho dân Chúa chọn đã tạo nên một trách nhiệm nặng nề hơn, vì đã nói đến nhận ơn thì phải nói đến đền ơn. Hình ảnh được dùng trong ẩn dụ đã xoáy sâu vào đầu óc của những người Do Thái, dân tuyển của Thiên Chúa, sự ý thức về trách nhiệm đó. Một điểm nữa có thể làm chúng ta nổi da gà lên sau khi nghe đoạn tin mừng này, đó là hình ảnh và lối nói ẩn dụ Chúa Giêsu dùng ở đây. Khi trả lời cho người đàn bà Canaan đến xin Chúa chữa cho con gái của bà khỏi bị quỷ ám, Chúa nói, không nên lấy bánh của con cái vứt cho chó. Bình thường, một người bị sánh ví như thế, có lẽ sẽ không còn đủ sức để chịu đựng sự sỉ nhục tàn nhẫn như vậy được nữa. Sự trí thông thường, nếu không phải là phản ứng lại bằng những lời chửi rủa, thì ít ra cũng bỏ đi. Nhưng ở đây chúng ta thấy, vì tình thương đối với đứa con, người mẹ không những là không phản ứng lại, mà lại còn tiến xa hơn nữa với lời biện luận của bà. Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mẩu bánh phụng từ bàn ăn của chủ rơi xuống chứ. Trước lối biện luận của người đàn bà đáng thương này, Chúa Giêsu đã phải nói với bà: "Này bà có lòng tin mạnh quá, bà muốn sao thì sẽ được như vậy." Qua đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta có thể đưa ra một tiến trình bao gồm những điều kiện để cho lời cầu xin của chúng ta được nhận lời. Lịch trình đó như sau. Trước hết là tin, vì tin là Chúa đủ quyền năng để chữa cho con cái mình, mà người đàn bà kia mới đến cầu xin với Chúa. Thứ hai là khiêm tốn trong khi cầu xin. Vì khiêm tốn nhưng người đàn bà xứ Canaan ở đây mới đến quỳ lại dưới chân Chúa, và cũng vì khiêm tốn mà bà này đã bằng lòng với hình ảnh chó con được Chúa gán cho bà. Và điều kiện sâu cùng trong việc cầu xin là kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của người đàn bà ở đây làm cho các tông đồ Chúa khó chịu và đã phải đến xin Chúa thay cho bà ta. Như thế, bài tin mừng hôm nay phải là một cơ hội để chúng ta kiểm điểm cách cầu xin của chúng ta, và hãy xin Chúa giúp chúng ta có được những điều kiện để cho việc cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhận lời. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho thế giới luôn an hòa, yêu thương ngập tràn đầy tình thân ai. Lạy Chúa Giêsu, xin cảm mến ơn Ngài, dìu dắt chúng con ngày đêm tháng năm dài sống đời bình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Tòa Thánh công bố lịch của các sự kiện và chương trình trong năm Đức Tin. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, năm Đức Tin sẽ được long trọng khai mạc. Tòa Thánh Vatican vừa công bố lịch năm Đức Tin, một năm đầy ắp các sự kiện như các lễ nghi phụng vụ và cả những cuộc gặp gỡ và các hội nghị về các khía cạnh tôn giáo và văn hóa của chủ đề được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đặc biệt quan tâm. Các sự kiện nối tiếp nhau suốt năm Đức Tin từ ngày khai mạc vào thứ Năm 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày bế mạc 24 tháng 11 năm 2013. Sau đây là một số sự kiện sẽ diễn ra vào ngày mở đầu năm đức tin. Ngay vào ngày mùng 6 tháng 10, một cuộc trao đổi giữa các người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng sẽ diễn ra tại Assisi trong khuôn khổ các sáng kiến của sân chư dân. Ngày 12 tháng 10, vẫn theo sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nhà thờ Chúa Giêsu tại Roma sẽ tổ chức một đêm văn hóa và nghệ thuật về niềm tin của Dante, thi sĩ người Italia, tác giả của vở thần khúc La Divina Commedia. Việc tuyên tín của thi sĩ nằm trong bài ca thứ 24 của phần thiên đàng. Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Sức khỏe sẽ dành đại hội quốc tế thứ 27 từ ngày 15 đến 17 tháng 11 cho sứ vụ nhân bản và tinh thần của các bệnh viện với tính cách môi trường loan báo tin mừng. Một trong những sự kiện then chốt của năm này chắc chắn là đại hội khoáng đại lần thứ 13 của Thượng hội đồng giám mục về chủ đề Tân Phúc âm hóa được tổ chức tại Vatican từ ngày 7 đến 28 tháng 10. Các nghị phụ và các chủ tịch các hội đồng giám mục sẽ đồng tế cùng với Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc năm Đức Tin sáng 11 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô. Buổi tối sẽ có rước đuốc kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công đồng Vaticano đệ nhị từ lâu đài Thánh Thiên Thần tới quảng trường Thánh Phêrô do Công giáo Tiến hành Italia tổ chức. Một đêm canh thức thừa sai sẽ do Bộ Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc tổ chức vào ngày 20 tháng 10 tại đồi Gianicolo. Ngày 21 tháng 10 sẽ là ngày phong thánh cho 6 vị tử đạo và tuyên xưng đức tin. Trong số các vị sẽ được phong thánh này có một tu sĩ dòng tên tử đạo tại Madagascar vào cuối thế kỷ thứ 19 là Jacques Bathieu và một thiếu nữ thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ trở lại đạo vào năm 1680 là Catherine Tecaquita. Ngày 1 tháng 12, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự buổi kinh chiều đầu tiên của mùa vọng dành cho các đại học giáo hoàng, các chủng viện và trường học tại Roma. Cuộc gặp gỡ dành cho các người trẻ châu Âu do Cộng đoàn TG tổ chức trong năm đức tin này cũng sẽ diễn ra tại Roma từ 28 tháng 12 đến mùng 2 tháng Giêng năm 2013. Và lịch năm 2013 cũng sẽ dày đặc các sự kiện như vậy. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã hoàn thành tập thứ 3 của bộ sách về Chúa Giêsu thành Nazareth. Theo nguồn tin từ Vatican và được hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC trích thuật hôm 2 tháng 8 vừa qua, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa hoàn thành tập thứ 3 của bộ sách về Chúa Giêsu thành Nazareth. Hiện tập sách này đã được gửi đến các dịch giả chuyên môn của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh để chuẩn bị bản văn bằng các ngôn ngữ khác nữa. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, tháng 4 năm 2007, tập thứ nhất của bộ sách Chúa Giêsu thành Nazareth đã được xuất bản nói về cuộc đời của Chúa Giêsu từ lúc chịu phép rửa đến biến cố Chúa biến hình. Tháng 3 năm 2011, tập thứ hai của bộ sách được xuất bản nói về cuộc đời của Chúa Giêsu từ biến cố Chúa vào thành Jerusalem cho đến biến cố phục sinh. Và giờ đây, tháng 8 năm 2012, tập thứ ba giải bày đoạn phúc âm nói về cuộc đời niên thiếu của Chúa Giêsu đã được hoàn thành nơi bản chính và đang được chuyển dịch ra các ngoại ngữ khác. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã muốn đề danh tác giả của bộ sách Chúa Giêsu thành Nazareth bằng một tên kép là Joseph Ratzinger, giáo hoàng Benedicto thứ 16, để nói lên rằng tác phẩm Chúa Giêsu thành Nazareth của ngài không phải là văn kiện thuộc quyền giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, nhưng như là một giải bày của nhà thần học Joseph Ratzinger muốn chia sẻ con đường nội tâm cá nhân của mình đi tìm dung mạo Thiên Chúa, và như thế sẵn sàng đối thoại với các suy tư thần học khác về Chúa Kitô. Tin Giáo phận Nha Trang, Việt Nam. Bế giảng lớp thần học Liên Tu Sĩ khóa 14. Sáng ngày 31 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên hoàn tất chương trình 5 năm thần học liên dòng tại tòa giám mục Nha Trang. Cùng với tâm tình tạ ơn kết thúc khóa học, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp dâng ý nguyện cho sứ mạng tông đồ của chị em học viện và các hội dòng. Ngài nhắn nhủ chị em hãy tìm sự bình an đích thực của Thiên Chúa trong bất cứ môi trường nào, bất cứ công việc nào mà mình được sai đi. Bởi đó chính là kho tàng và chìa khóa thành công của người môn đệ Chúa Giêsu trên hành trình loan báo tin mừng nước trời. Sau thánh lễ, tại hội trường tòa giám mục, Đức cha Giuse đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 32 nữ tu đã hoàn thành chương trình 5 năm của khóa thần học căn bản. Trong số các học viên tốt nghiệp, có 3 chị thuộc dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, 7 chị dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang và 22 chị dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Đại diện ban điều hành khóa học báo cáo kết quả học tập và đại diện các học viên dâng lời tri ân Đức cha, quý cha và quý bề trên. Trong lời huấn từ, Đức cha Giuse nhắn gửi chị em 3 điều. Thứ nhất là khóa học đã được dâng cho Đức Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận để vừa cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước của Ngài sớm được thực hiện và cũng để Ngài bầu cử cho lớp học, nên các học viên phải biết sống theo gương sáng các nhân đức của Ngài. Thứ hai, hãy sống mỗi phút hiền lành và khiêm nhường như Chúa Giêsu đã dạy, bởi chính sự hiền lành khiêm tốn đem lại bình an và niềm vui của Thiên Chúa. Và cuối cùng là mỗi người hãy chuẩn bị tâm tình đón mừng năm đức tin với tự sắc Porta Fidei do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano đệ nhị. Khóa học kết thúc ngày 31 tháng 7 vừa qua với các môn học hiến chương nước trời, lịch sử giáo hội Việt Nam, Kinh Thánh, Tin mừng Marco, Luân lý thập điều, Tín điều, Mầu nhiệm nhập thể và giáo luật. Đức cha Giuse Võ Đức Minh, tức ông tổng đại diện Giuse Nguyễn Thế Thoại và các cha giáo sư của Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang trực tiếp hướng dẫn các môn học. Lớp thần học liên tu sĩ do giáo phận Nha Trang tổ chức tại tòa giám mục đã bước vào khóa thứ 14. Đây là sự nỗ lực rất lớn của giáo phận, nhất là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang, với mục đích tạo điều kiện cho tu sĩ của các hội dòng, các tu hội, đặc biệt là những người đang phục vụ tại giáo phận Nha Trang, được trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực thần học và mục vụ nhằm thăng tiến đời sống nhân bản, giúp xây dựng giáo hội địa phương và hội dòng, và thánh hóa môi trường cùng những người mà chị em được sai đến phục vụ. Tin Vatican. Sứ điệp chia vui với các tín hữu Hồi giáo nhân kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Hôm đầu tháng 8, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã gửi sứ điệp chia vui với các tín hữu Hồi giáo nhân kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục công lý và hòa bình cho người trẻ Kitô và Hồi giáo. Đức Hồng Y chia vui với anh chị em Hồi giáo về thời gian chay tịnh, thực thi các việc đạo đức và đào sâu thái độ vâng phục Thiên Chúa. Đức Hồng Y xác tín rằng, nhiệm vụ giáo dục được trao phó cho toàn xã hội, nhưng trước hết và một cách đặc biệt là cho các bậc cha mẹ, và cùng với họ là các gia đình, học đường và các đại học, cũng như các giới hữu trách của cuộc sống tôn giáo, văn hóa, xã hội kinh tế và thế giới truyền thông. Giáo dục trẻ em và người trẻ là giúp chúng khám phá ra và phát triển các khả năng mà Thiên Chúa tạo hóa đã giao cho chúng để thiết lập các tương quan trách nhiệm giữa con người với nhau. Đó là một sứ mệnh cao đẹp nhưng cũng đầy khó khăn. Chính vì thế, cần có các người giáo dục biết sống và làm chứng cho các giá trị ấy một cách xác tín. Công lý được xác định trước hết bởi căn tính của bản vị con người trong sự toàn vẹn của nó. Thiện ích chung chỉ có thể có được trong tình liên đới và yêu thương huynh đệ. Đối với các tín hữu, công lý đích thật được sống trong tình bạn với Thiên Chúa, giúp con người đào sâu các tương quan với chính mình, với tha nhân và toàn thụ tạo. Họ tin xưng rằng, công lý bắt nguồn từ sự kiện, tất cả mọi người đều đã được Thiên Chúa tạo dựng nên và được mời gọi làm thành một đại gia đình duy nhất. Một quan niệm như thế tôn trọng lý trí, rộng mở cho siêu việt và cho phép phối hợp các quyền và các bổn phận một cách hài hòa. Trong một thế giới nhiều biến động như thế giới ngày nay, việc giáo dục người trẻ sống hòa bình là điều cấp thiết nhất. Để có thể dấn thân một cách tích cực, phải hiểu rằng hòa bình không phải là chỉ vắng bóng chiến tranh, cũng không phải là thế quân bình giữa các lực lượng đối nghịch, mà là một ơn của Thiên Chúa, đồng thời là nỗ lực của con người cần không ngừng xây dựng. Đức Hồng Y Toran cầu mong giới trẻ Kitô và Hồi giáo đọc sứ điệp này và luôn vui trọng chân lý và sự tự do, để là những người loan báo công lý, hòa bình và xây dựng nền văn hóa tôn trọng các quyền và phẩm giá của tất cả mọi người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các vị lãnh đạo tôn giáo dấn thân cho hòa bình. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ các vị lãnh đạo tôn giáo dấn thân cho hòa bình vì nó rất quan trọng trong xã hội ngày nay. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh ký, gửi Đức Tăng Thống Kozun Handa nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện tại Heizan trên núi Hei, gần thành phố Kyoto bên Nhật Bản, nơi có một tu viện Phật giáo tên đây. Sứ điệp đã được tuyên đọc bởi Đức Tổng Giám mục Pierluigi Celata, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, hiện đang viếng thăm Nhật Bản. Đức Thánh Cha gửi lời chào mừng tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo hiện diện tại Heizan trong tinh thần cuộc gặp gỡ lịch sử do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập tại Assisi năm 1986. Ngài viết rằng, nhờ quý vị, cuộc họp thượng đỉnh tại núi Hei đã trở thành một biến cố lớn hàng năm, góp phần hữu hiệu vào cuộc đối thoại giữa các người có các sắc tín khác nhau. Đức Thánh Cha tin tưởng rằng, các công việc của các vị lãnh đạo tôn giáo và hội nghị triệu tập để nghiên cứu các câu trả lời cho các tai ương thiên nhiên sẽ đem lại một tình liên đới lớn hơn và sự trợ giúp lẫn nhau. Theo viễn tượng Kitô, tình yêu trao ban cho những người đau khổ là một phản ánh lòng bác ái của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương thế gian tới nỗi gửi con một mình là Đức Giêsu Kitô đến trần gian. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhắc tới trận động đất sóng thần tsunami hồi năm 2011 đã gây ra biết bao nhiêu tàn phá trong miền Đông Bắc Nhật Bản. Nhưng thật là khích lệ khi thấy vai trò hữu hiệu của các vị lãnh đạo tôn giáo trong việc cống hiến niềm hy vọng và yểm trợ, cố vấn và ủi an cho tất cả những người khổ đau. Tuy nhiên, tai ương này cũng cho thấy các người có các sắc tín khác nhau có thể cộng tác với nhau cho thiện ích của nhân loại.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài vài nước về Thánh Gioan Maria Vianna, vị thánh của tòa giải tội do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giáo Hoàng Pio XII viết về cha thánh Gioan Maria Vianna một câu thật ngắn gọn, một chuyên viên thành thạo nhất về các tội nhân. Công việc mục vụ ngồi tòa giải tội là sứ vụ đức ái mục tử đẹp nhất trong cuộc đời của cha thánh, là hoạt động sáng chói nhất trong nhiệm vụ của một mục tử. Thời trẻ, Gioan có một tâm nguyện, nếu một ngày nào đó tôi được làm linh mục, tôi sẽ đưa nhiều linh hồn về cho Chúa. Khi làm linh mục, Ngài đã thực hiện tâm nguyện ấy. Tòa giải tội là nơi Ngài đưa các linh hồn về cho Chúa nhiều nhất. Tòa giải tội đã thu hút biết bao hối nhân tìm đến với xứ Ars. Tòa giải tội là phép lạ lớn nhất trong cuộc đời của thánh nhân. Đúng vậy, một phần lớn cuộc đời linh mục của cha Vianney trôi qua trong tòa giải tội. Trong 30 năm dài, một làn sóng người hành hương không ngừng đổ về ngôi nhà thờ cũ kỹ của họ Ars. Mùa đông rét buốt, số người đến đây không ít hơn các mùa ấm áp. Trong năm 1845, có ngày số người hành hương đến xứ Ars lên tới 300 hay 400. Tại nhà ga lớn nhất của Lyon, người ta mở một văn phòng hoạt động 24/24 để bán vé tàu cho khách đi Arx. Vé có giá trị 8 ngày, đó là thời gian trung bình người ta phải đợi cho đến phiên mình vào tòa xưng tội với vị linh mục thánh thiện nổi tiếng. Vào thời gian 10 năm cuối đời, thánh Vianney phải giải tội từ 16 đến 18 tiếng một ngày. Còn khách hành hương nói chung phải đợi 30, 50, 70 giờ trước khi được lại nhận bí tích thòa giải. Cũng có khi người ta mua lại chỗ đứng của người nghèo. Ai muốn đi ra ngoài phải thỏa thuận với người bên cạnh hoặc với người bảo vệ nhà thờ. Đêm thì sao? Khi cửa nhà thờ đóng lại, người ta đánh số chỗ của mình. Năm cuối cùng của cuộc đời cha Vianney, số khách hành hương lên tới 80.000, chỉ tính riêng số người dùng các phương tiện chuyên chở công cộng, còn tính chung có lẽ khoảng 100.000 đến 120.000. Đám đông này rất trật tự và nghiêm trang. Họ đến là để nhìn một vị thánh, để xưng tội, để cầu nguyện, hay để hoàn thành một lời khấn với thánh nữ Philomena. Có những người vào làng Arx như vào một đền thánh. Vừa nhìn thấy tháp chuông nhà thờ, họ liền cất nón mũ xuống và làm dấu thánh giá. Một nhân chứng kể lại quang cảnh họ nhìn thấy vào tháng 3 năm 1859. Đông đảo những người ngoài họ Arx đứng trong nghĩa trang cũ và đến tận trong những con đường nhỏ kế cận để chờ đến phiên vào tòa giải tội. Buổi sáng vào khoảng 9 giờ, cha Vianney dành một số thời gian cho các tu sĩ và linh mục. Ngài giải tội cho họ ở một tòa đặt sau bàn thờ chính. Có lần Đức Giám mục địa phận nhà cũng ngồi chờ phiên mình. Cha giải tội cũng dành một số ngoại lệ cho giáo dân con chiên cha, người bệnh, người tàn tật và những hối nhân không thể chờ đợi. Đối với trường hợp cuối cùng này, Ngài thường dùng ơn nhìn thấy trong tâm hồn để nhận ra từ trong dòng người chờ đợi, rồi ưu tiên cho họ. Chúng ta có thể nêu lên câu hỏi, cha Vianney khuyên bảo các hối nhân như thế nào? Nói chung, Ngài mạnh mẽ thẳng thắn, nhân từ nhưng không yếu đuối. Ngài biết cần phải đánh điểm nào cho trúng đích. Đọc một số lời khuyên còn ghi lại, tôi thấy Ngài thường ngắn gọn, đầy tâm tình, chứ không máy móc lạnh lùng. Cha Vianney ghê tởm tội lỗi bao nhiêu thì yêu mến người tội lỗi bấy nhiêu. Ngài có một lòng cảm thương vô bờ đối với hối nhân. Tình yêu ấy được biểu lộ qua những nhân đức sau đây. Thứ nhất, cầu nguyện cho tội nhân. Xen lẫn với kinh nguyện hàng ngày, Ngài thường khóc lóc và thưa với Chúa. Lạy Chúa không muốn kẻ có tội phải chết. Những người có tội thật đáng thương. Ước gì con có thể thú tội thay cho họ. Thứ hai, đền tội thay cho họ. Ngài ăn chay hạ mình, đền bù tội lỗi và mong cho tội nhân hối cải. Trong những năm cuối đời, Ngài thường ra việc đền tội nhẹ cho hối nhân. Ngài nói, tôi ra việc đền tội nhẹ cho họ, phần đền tội còn lại, tôi sẽ làm thay. Và Ngài làm thay bằng chính sự khổ chế của mình. Thứ ba, yêu thương tội nhân. Đối với những tội nhân cứng lòng, Ngài tìm hết cách giúp họ thống hối, như gặp gỡ, khuyên nhủ, khi nặng, khi nhẹ, và ngay cả bằng nước mắt. Nước mắt và thánh giá nhờ Ngài có thể làm cho một trái tim chai đá trở thành trái tim thịt mềm. Có người lúc trước đã trả lời thẳng thừng, tôi không muốn xưng tội, hoặc tôi không đến đây để làm cái chuyện đạo đức của mấy bà. Mặc kệ, cuối cùng tất cả đều quỳ xuống dưới chân Ngài và xưng thú. Chúa đã ban cho Ngài một trực giác lạ lùng để nhận ra giữa đám đông hoặc giữa những người đi qua, ai là kẻ cần được đưa về với Chúa nhất để giúp họ trước sự ngạc nhiên của chính họ. Thứ tư, luôn nhẫn nại. Cha Thánh Vianney tỏ ra đặc biệt nhẫn nại. Đây là một trong những đức tính nổi bật nhất nơi Ngài. Một linh mục đã nhận xét, tôi đã từng quan sát kỹ xem Ngài có tỏ ra bất nhẫn, bực tức lúc nào không, mà không thấy. Đem chuyện này hỏi Ngài thì được Ngài trả lời, phải nhẫn nại mới có thể cho cái người ta cần chứ. bất nhẫn thì được cái gì? Ngài cũng nói với một cha bạn, hãy học tập sự nhẫn nại của Chúa. Thứ năm, hiền hòa, kính trọng hối nhân. Vào thời kỳ cao điểm, bình quân mỗi ngày có từ 300 đến 400 người xếp hàng xưng tội. Công việc vất vả và liên tục trong 30 năm này đã làm cho Ngài kiệt lực, đến nỗi có lần Ngài tự thú. Khi tôi rời tòa giải tội, tôi phải lấy tay sờ vào đùi xem nó có còn ở đấy không. Đôi khi ra khỏi nhà thờ, tôi phải vịn vào tường mà đi cho khỏi ngã. Đầu tôi nặng trĩu. Thực sự tôi đã không biết mình chống lại như thế nào. Suốt ngày bị công việc mục vụ dồn ép như thế, ngồi nghe hối nhân hàng giờ như thế, mà Ngài vẫn không mất kiên nhẫn, không la lối nhạc nổ ai bao giờ, thật là lạ lùng. Ngài luôn hiền hòa, tế nhị, kính trọng đối với hối nhân, bất kể là ai. Có linh mục sa ngã nặng đến xưng tội, vẫn được Ngài yêu mến, kính trọng. Dù có đông người xếp hàng bên tòa giải tội, Ngài vẫn dành cho mỗi người một thời gian cần thiết, bởi người nào cũng có vấn đề riêng của mình. Ngài không khuyên dài, nhiều khi chỉ là một lời thôi, nhưng là lời làm cho hối nhân phải động tâm suy nghĩ, một lời tác động mạnh trên họ, có khi cả đời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nhận định của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về mẫu gương của cha thánh Gioan Maria Vianney. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Cầu nguyện cần thiết cho ơn cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, sau 3 tuần nghỉ hè, sáng thứ Tư mùng 1 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bắt đầu mở lại các buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương. Buổi tiếp kiến đã diễn ra tại quảng trường trước nhà nghỉ hè Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập đến giáo huấn của Thánh Alfonso de Liguori được giáo hội kính nhớ ngày mùng 1 tháng 8. Thánh nhân là giám mục, tiến sĩ giáo hội, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, bổn mạng của các người nghiên cứu thần học luân lý và các linh mục giải tội. Đức Thánh Cha nói như sau, Thánh Alfonso là một trong các vị thánh bình dân nhất của thế kỷ thứ 18 vì kiểu sống đơn sơ và trực tiếp và vì giáo lý liên quan tới bí tích sám hối của người. Trong một thời kỳ duy nhiệm nhặt vì ảnh hưởng của Jansen, thánh nhân xin các cha giải tội ban bí tích này bằng cách biểu lộ vòng tay tươi vui của Thiên Chúa Cha là đấng không mệt mỏi tiếp đón người con sám hối trong tình xót thương vô bờ của người. Ngày lễ hôm nay cống hiến cho chúng ta dịp dừng lại trên các giáo huấn quý báu và đầy sâu sắc tinh thần của Thánh Alfonso liên quan tới lời cầu nguyện. Khảo luận phương thế lớn lao của lời cầu nguyện mà thánh nhân coi là ích lợi nhất trong các bút tích của người được biên soạn năm 1759. Thật thế, nó miêu tả lời cầu nguyện như phương thế cần thiết và chắc chắn để được ơn cứu rỗi và tất cả các ơn thánh mà chúng ta cần có để được ơn cứu độ. Câu này tóm tắt kiểu thánh nhân hiểu lời cầu nguyện. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Khi nói rằng lời cầu nguyện là một phương thế là nhắc tới mục đích cần đạt tới, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta vì yêu thương để có thể trao ban cho chúng ta sự sống tràn đầy. Nhưng vì tội lỗi, cuộc sống tràn đầy ấy đã bị xa rời đi, như chúng ta đều biết, và chỉ có ơn thánh của Thiên Chúa mới có thể giúp chúng ta đạt tới nó. Để giúp hiểu sự thật nền tảng này và hiểu ngay lập tức sự kiện con người có nguy cơ đánh mất chính mình như thế nào, Thánh Alphonso đã chế ra một câu cách ngôn nổi tiếng rất sơ đẳng, nói rằng: ai cầu nguyện thì được cứu rỗi, ai không cầu nguyện thì bị trầm luân. Để bình luận câu nói gọn gàng ấy, thánh nhân thêm rằng: việc được cứu rỗi mà không cầu nguyện thì rất khó, hầu như không thể được. Nhưng khi cầu nguyện, việc được cứu rỗi là điều chắc chắn và rất dễ dàng. Thánh nhân còn nói thêm: nếu chúng ta không cầu nguyện thì không thể bào chữa, vì ơn cầu nguyện được ban cho mọi người. Nếu chúng ta không được cứu rỗi thì đó là hoàn toàn do lỗi của chúng ta, vì chúng ta đã không cầu nguyện. Như thế, khi nói rằng lời cầu nguyện là một phương thế cần thiết, Thánh Alphonso muốn làm cho chúng ta hiểu rằng cần phải cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, đặc biệt trong lúc gặp thử thách và trong các khó khăn. Chúng ta phải luôn luôn gõ cửa nhà Chúa với lòng tin tưởng, vì biết rằng Chúa lo lắng cho con cái người trong mọi sự. Vì thế, chúng ta được mời gọi, đừng sợ hãi chạy đến với Chúa và tin tưởng trình bày với người các lời xin của chúng ta trong sự xác tín có được điều chúng ta cần. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: các bạn thân mến, đây là vấn đề chính, cái gì thực sự cần thiết cho cuộc sống chúng ta? Tôi xin trả lời với Thánh Alphonso: sức khỏe và tất cả mọi ơn thánh mà chúng ta cần có. Dĩ nhiên là thánh nhân hiểu không phải chỉ có sức khỏe của thân xác, nhưng trước hết là sức khỏe của linh hồn mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta. Hơn tất cả mọi điều khác, chúng ta cần sự hiện diện giải phóng của Người, khiến cho sự hiện hữu của chúng ta trở thành thực sự nhân bản hơn và vì thế tràn đầy niềm vui. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau: chỉ qua lời cầu nguyện, chúng ta mới có thể tiếp nhận Người và thánh sủng của Người. Thánh sủng của Người soi sáng chúng ta trong mọi hoàn cảnh và làm cho chúng ta phân định sự thiệt đích thật. Và khi củng cố, nó cũng khiến cho ý chí của chúng ta được hữu hiệu, nghĩa là khiến cho nó thực thi sự thiện được hiểu biết. Người môn đệ của Chúa biết rằng mình luôn luôn hứng chịu cám dỗ và phải xin Thiên Chúa trợ giúp trong mọi lời cầu nguyện để chiến thắng cám dỗ. Thánh Alphonso kể lại thí dụ của Thánh Filippo Neri ngay từ khi mới thức dậy ban sáng đã nói với Thiên Chúa: lạy Chúa, hôm nay xin Chúa đè tay trên Filippo, bởi nếu không thì Filippo phản bội Chúa. Chúng ta cũng thế, ý thức được sự yếu đuối của mình, chúng ta phải xin Chúa trợ giúp với lòng khiêm tốn, chỉ tín thác nơi lòng thương xót giàu có của Người. Thánh Alphonso còn nói trong một đoạn khác rằng: chúng ta nghèo nàn về tất cả, nhưng nếu chúng ta xin, chúng ta không nghèo nữa. Nếu chúng ta nghèo thì Thiên Chúa giàu có. Và theo vết chân Thánh Augustino, thánh nhân mời gọi mỗi một Kitô hữu đừng sợ kín múc nơi Thiên Chúa với lời cầu nguyện, sức mạnh mình không có và cần có để làm việc thiện, trong xác tín rằng Chúa không từ chối sự trợ giúp của Người đối với những ai khẩn cầu Người với lòng khiêm tốn. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: các bạn thân mến, Thánh Alphonso nhắc cho chúng ta biết rằng tiếp xúc với Thiên Chúa là điều cốt yếu trong cuộc sống chúng ta. Không có tiếp xúc với Thiên Chúa thì thiếu tương quan nền tảng, và tương quan với Thiên Chúa được thực hiện trong việc nói chuyện với Thiên Chúa, trong lời cầu nguyện hàng ngày và với việc tham dự các bí tích. Và như thế, tương quan này có thể lớn lên nơi chúng ta, có thể làm tăng trưởng trong chúng ta sự hiện diện của Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn con đường của chúng ta, soi sáng nó, khiến cho nó được chắc chắn và an bình, cả giữa các khó khăn và hiểm nguy. Đức Thánh Cha đã tóm tắt ý chính bài huấn dụ và chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Ngài mời gọi tín hữu trong mùa nghỉ hè này hãy dành thời gian để cầu nguyện mỗi ngày, vì tương quan với Thiên Chúa là điều nòng cốt trong cuộc sống. Đừng sợ hãi khi Chúa ban cho sức mạnh cần thiết để làm việc thiện. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Alphonso dạy cho chúng ta biết vẻ đẹp của lời cầu nguyện. Trong đó, chúng ta mở tâm trí cho sự hiện diện của Chúa và nhận được ơn Thánh giúp sống tốt lành và khôn ngoan. Trong tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắn nhủ tín hữu đừng quên cầu nguyện mỗi ngày và hãy siêng năng lãnh nhận các bí tích. Trong tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha chào các nữ tu dòng Thánh Elizabeth đang tham dự khóa canh tân tinh thần tại Roma. Ngài khích lệ các chị em sống sâu đậm các kỷ niệm và biến cố quan trọng được cử hành trong tháng 8 này bên Ba Lan, đó là cuộc vùng dậy của Warsawa, phép lạ sông Vistola, các lễ kính Đức Mẹ và các cuộc hành hương. Trong tiếng Slovak, Ngài cầu chúc thời gian tín hữu lưu lại tại Roma là dịp trưởng thành trong đức tin và củng cố họ quảng đại làm chứng cho Chúa. Trong tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các nữ tu dòng nữ tử Đức Maria Vô Nhiễm, dòng nữ tôi tớ rất thánh Maria Sầu Bi, các nữ tu giáo lý viên Thánh Tâm đang tham dự tổng tu nghị tại Roma. Ngài cũng chào các bạn trẻ vùng Gandino và Bonate Sotto, cũng như tín hữu vùng Emilia Romagna và Lombardia bị động đất mới đây. Ngài cũng chào các bạn trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới và chúc tất cả tươi vui làm chứng cho Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho các tín hữu và du khách hành hương hôm 1 tháng 8 vừa qua tại nhà nghỉ hè Castel Gandolfo. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đề tài hôm nay là nói về thái độ của mỗi người chúng ta trước những ngôn từ tiêu cực. Lời nói có khả năng đi thẳng vào tâm trí và lòng người và được lưu giữ tại đó, giống như những báu vật hay vũ khí độc hại được cất giữ cẩn thận trong kho an toàn. Và chắc chắn người nghe là người quản kho, vì thế họ có thể mở kho nhìn ngắm hay lấy ra dùng bất cứ lúc nào họ muốn. Tệ hại hơn nữa là xu hướng của con người thường nhớ rất lâu những chuyện đau buồn, nhưng chóng quên những chuyện vui. Trong những lúc rảnh rỗi, hoặc những lúc làm việc tay chân, và nhất là lúc vắng lặng đêm về, mỗi người thường trở về với lòng mình, và khi đó những cuốn phim hay những băng ghi âm quá khứ lại được tái chiếu trong đầu. Thói quen nhớ lại, dù không được tập tành gì, vẫn ngự trị và bám rất kỹ trong đầu óc mỗi người. Vì thế, nếu không tỉnh thức đủ để vứt bỏ hay tản ngờ nó, những kỷ niệm và những lời nói làm đau lòng cứ theo bám chúng ta và làm xói mòn nhiều năng lực, sức sống bị mất đi dần dần theo năm tháng. Điều này không những ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đến sức khỏe thể chất nữa. Chắc nhiều lần chúng ta đã có kinh nghiệm thấy mình xác xơ, tiều tụy, hốc hác, mệt mỏi sau những đêm âu lo suy nghĩ hay buồn tủi tức giận. Thông thường, sau những biến cố đau buồn, chúng ta rất dễ phát bệnh, hoặc ít nhất là mất ngủ, khó thở, ăn không tiêu, nặng bụng hay nhức đầu. Tất cả những triệu chứng của cơ thể đều do độc tố phát sinh bên trong mỗi khi chúng ta ôm ấp những điều tiêu cực buồn đau. ước mong chúng ta đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác khi phát ngôn, vì đây là hệ quả. Người nghe có thể sẽ nhớ lại những lời đó để cảm thấy được nâng đỡ, khích lệ, ủi an, hay để tự nghiền ngẫm, dằn vặt, chuốc lấy nỗi khổ cho chính mình. Sức mạnh hủy diệt hay xây dựng của ngôn từ được cất giấu trong kho, không phải là kho của người nói, nhưng trong kho của nạn nhân những lời đó. Có lẽ vì không bị ảnh hưởng trực tiếp trên mình, nên những người nói thường không cẩn trọng đủ chăng? Chúng ta rất cần cẩn trọng, vì tuy không cố ý, nhưng thường chúng ta trao cho những lời nói đó năng lực để tạo dựng hay để hủy diệt. Một khi đã nghe, chính chúng ta là kẻ có khả năng làm tổn hại chính mình. Nếu thay vì bỏ qua, chúng ta cứ ngưng mang suy nghĩ, ngẫm đi ngẫm lại, và suy diễn. Như thế là chính chúng ta sử dụng những lời đó như dụng cụ tự hủy hoại chính mình sâu xa nhất và lâu dài nhất. Người nói có thể quên nghe những gì mình nói, nhưng người nghe thường nhớ rất lâu, có khi suốt đời. Nhiều người ví lời nói ra giống như những mũi tên bật khỏi dây cung, hay như những viên đạn ra khỏi nòng súng. Chúng hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát của xạ thủ. Hệ quả thật khó lường nếu cả đôi bên, người nói và người nghe, không cẩn trọng đủ. Trong nhiều trường hợp, khi buồn giận vì lời lẽ của người khác, chúng ta thường tìm cách trả thù, dù có khi chỉ bằng ý tưởng. Khi ấy chúng ta cũng đã tự biến mình thành nạn nhân, vì chúng ta sẽ có những phản ứng tiêu cực sau đó. Lời của người khác thường gây cho chúng ta hoặc buồn giận, tức là sự tự làm khổ mình, hoặc nghĩ ngợi lung tung, có khi tạo ra những cuộc chiến bên trong tâm trí. Tệ hại hơn là những lời trả đũa. Cả hai đều đặt chúng ta trong tình huống khó xử, bất lợi, và phương hại đến tinh thần cũng như thể chất cùng các mối tương giao. Và tiếp sau đây là một thái độ khác nữa trước những ngôn từ tiêu cực, đó là thái độ tránh sai lầm trong lời nói. Rất hiếm người biết mình và biết người khác một cách đầy đủ, đúng mức. Có bao nhiêu chướng ngại cản trở chúng ta nhìn mình và nhìn nhau đúng như sự thật, như chúng ta đang là. Chúng ta nhìn mình và nhìn nhau như qua chiếc gương bị ám khói. Để làm trong sáng lại chiếc gương, cho phép chúng ta có thể nhìn nhau một cách đúng đắn, ông đề nghị bốn quy tắc sống. Những quy tắc này tạo ra cho chúng ta năng lượng sống hoàn thiện, thêm nghị lực, tình yêu và lòng khoan dung độ lượng. Quy tắc đầu tiên rất cơ bản là không phạm sai lầm trong lời nói. Không mắc sai lầm trong lời nói thực chất là không dùng lời nói chống lại bản thân, vì lắm khi chính mình cũng tự chống lại mình khi phán xét, đổ lỗi cho mình đã gây nên những sai lầm trong quan hệ với người chung quanh. Không mắc sai lầm là tự điều chỉnh hành vi cho đúng, là sử dụng năng lực của mình hướng đến sự thật và tình yêu trong sáng. Bất cứ khi nào chúng ta nghe một ý kiến của ai đó, nếu chúng ta tin vào ý kiến đó, lập tức điều đó trở thành một trong những phương hướng cho chúng ta trong hành động. Sự thật vẫn luôn là nội dung quan trọng nhất để tránh phạm sai lầm trong lời nói, vì chỉ có sự thật mới mang đến cho chúng ta tự do và tình yêu thuần khiết. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ Tư tuần tới. Mong các bạn sẽ đón nghe.
Trên đời này yêu nên tốt khiết nên xấu, trên đời này yêu nhau đóng cắn nhau đau, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ơi.
ca thêm tình yêu Chúa ôn như đại dương.
Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tôi đời. Ôi tình Chúa sao quá cao vời, con quyến trọn đời dâng hiến sáng thời, loan báo tin ơn cho khắp nhân trần.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một lớp học kỹ năng sống, thầy giáo yêu cầu các học viên trả lời hai câu hỏi sau. Thứ nhất, hãy kể tên 5 người giàu nhất thế giới. Hãy kể tên 5 người đoạt vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ trong mấy năm gần đây. Hãy kể tên 10 người đã đoạt giải Nobel mới nhất. Hãy kể tên 5 nghệ sĩ mới đây được nhận giải thưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học Nghệ thuật Điện ảnh trao tặng. Câu thứ hai, hãy kể tên vài thầy cô đã giúp đỡ bạn trong quá trình học tập. Hãy kể tên 5 người đã từng giúp bạn trong những lúc khó khăn. Hãy kể tên vài người đã cho bạn những bài học đáng giá. Hãy kể tên một vài người đã làm bạn thấy cuộc sống giá trị và ý nghĩa. Hãy nêu tên 5 người mà bạn thích nói chuyện với họ. Sau khi đọc câu hỏi, tất cả các học viên đều cúi xuống, và khi thời gian trả lời đã hết, các học viên phải nộp câu trả lời của mình. Và kết quả là câu hỏi thứ nhất, rất nhiều học viên đã không trả lời được, hoặc nếu được thì cũng chỉ trả lời được vài nhân vật. Còn riêng câu hỏi thứ hai thì các học viên đã trả lời được một cách hoàn chỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, thứ bậc và thành tích của những cuộc tranh tài thi thố đều không phải là yếu tố để đi vào lòng người. Bởi lẽ, chắc chắn sau những tiếng tung hô, những tiếng vỗ tay tán dương nồng nhiệt dành cho những quán quân và á quân, thì chẳng bao lâu sau đó, những lời chúc tụng và ngưỡng mộ đều có thể bị rơi vào lãng quên một cách nhanh chóng. Nói thế, không có nghĩa nói ta không trân trọng những đóng góp cho xã hội của những người có tài, có sắc, có quyền thế hơn người. Nhưng nói lên một thực tế, và nói lên bản chất của sự chống qua của vạn vật, để cho ta thấy rằng tài năng, uyên bác, lộng lẫy sắc nước hương trời không phải là yếu tố để ta được đời đời tưởng nhớ, hoặc để ta gây ấn tượng nơi người khác. Nhiều người trong chúng ta đã không nhận ra được tính cách hư vô của những tôn vinh và ngưỡng mộ, nên đã cuống cuồng làm này làm nọ, đánh đổi những thứ giá trị trong cuộc sống, chỉ để được đứng nhất trong những cuộc tranh tài, mà không hề ý thức rằng các thứ bậc ấy đều sẽ bị phá vỡ không lâu sau đó. Nếu có tài, có sắc, có tiền của, ta cứ việc cống hiến hết sức cho đời, cho người những gì ta đã được ân ban, mà không hề nhắm đến sự tán dương và tưởng thưởng của người khác, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ phải nếm vị cay đắng, chua chát của lãng quên và vô thường. Và đây cũng chính là cách sống mà ta dễ đi vào lòng người nhất. Dĩ nhiên, ta không sống chỉ để làm hài lòng người khác, hoặc chỉ để đắc nhân tâm, nhưng ta cần sống và cần hành xử sao để người khác cảm nhận nơi ta sự yêu thương, chia sẻ, đồng cảm, để họ cảm nhận được tình người khi cùng nhau vượt qua những xô dạt của cuộc sống, và cũng để cùng nhau tận hưởng cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu này. Và quan trọng hơn cả là ta phải sống và hành xử sao để ta làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu trong cuộc đời. Bởi lẽ trước khi về trời, Chúa đã giao phó cho chúng ta sứ vụ làm chứng quan trọng ấy. Ước mong sao những lời di chúc đầy yêu thương của Chúa sẽ được mỗi chúng ta thi hành với hết cả bổn phận và đầy trách nhiệm. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín chắc chắn rằng Chúa mới là nguyên lý, động lực và sức mạnh để chúng con thi thố tình yêu thương. Tất cả những động lực khác đều là những nguyên nhân có thể làm chúng con lệch lạc và mệt mỏi trong tình yêu và cuộc sống. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đền. Chúa dẫn dìu con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến sáng hơn, loạt bao tình ơn cho khắp nhân trần.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.